Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tỉnh Kon Tum của Việt Nam hôm 26 tháng 11 lại xảy ra 11 trận động đất trong vòng 12 giờ, chưa đầy 4 tháng sau khi khu vực này chứng kiến hơn 60 trận động đất dồn dập vào cuối tháng 7, khiến người dân hoang mang lo lắng. Theo thông báo của Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, trong ngày 21 tháng 11 đã xảy ra 11 trận động đất. Trận đầu tiên xảy ra vào 2 giờ 22 phút với độ lớn 3.8 độ Richter, độ sâu chấm tiêu khoảng 8,1 km. Những trận động đất xảy ra liên tiếp sau đó có độ lớn từ 2,7 đến 3,7 độ Richter. Một số cư dân địa phương được truyền thông trong nước phỏng vấn cho biết họ cảm nhận được sự rung lắc mạnh do động đất gây ra trong đêm. Trong thời gian qua, huyện Kon Plong liên tục ghi nhận các trận động đất xảy ra. Đáng chú ý nhất là hơn 60 trận động đất mà Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận được trong thời gian chưa đầy 5 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 7, khiến trường học và trạm y tế tại huyện Kon Plong bị nứt tường. Viện Vật lý Địa cầu cho biết các trận động đất ở huyện Kon Plong là động đất kích thích do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên, theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam. Trả lời báo chí trong nước, một số chuyên gia tại Việt Nam cũng khẳng định nguyên nhân tương tự. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Kon Tum vào cuối tháng 7 nói chưa thể kết luận về nguyên nhân này. Theo lời ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, nói với báo Tuổi Trẻ vào ngày 31 tháng 7, ông cho biết tỉnh đang đề nghị Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục nghiên cứu để ra kết luận cuối cùng. Đối với các trận động đất mới nhất xảy ra vào ngày 26 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu nói với báo Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế rằng hoạt động động đất thường xảy ra theo chuỗi và động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ. Có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ thưa hơn. Chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu cho biết thêm rằng động đất kích thích ở khu vực này có thể kéo dài cả chục năm, như động đất kích thích từng xảy ra tại Thủy điện Sông Tranh 2 thuộc tỉnh Quảng Nam, do hai khu vực này nằm cùng một hệ thống đứt gãy, rào quán A lưới và có nền địa chất tương đối giống nhau. Ông Nguyễn Xuân Anh khuyên người dân cần bình tĩnh, tuân thủ đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm kiến thức về phòng chống động đất. Động đất ở Kon Tum bắt đầu xảy ra từ năm 2021 và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, với nhiều đợt động đất liên tiếp, có ngày xảy ra trên 20 trận, theo báo chính phủ. Sau các trận động đất vào cuối tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gửi ra công điện yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu theo dõi diễn biến và các dư chấn động đất, huy động các chuyên gia, nhà khoa học, làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường trong khu vực.
Bà Trương Mỹ Lan đã xin tòa giảm án tử hình trong lời nói cuối cùng tại phiên phúc thẩm vụ rút ruột ngân hàng SCB, trong khi phía Viện Kiểm sát đã dẫn luật để cho rằng bà Lan phải nộp lại 280.000 tỷ đồng thì mới có cơ hội thoát án tử, theo truyền thông trong nước và quốc tế cho biết. Nữ chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang hầu tòa phúc thẩm từ ngày 4 tháng 11 với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt mà tòa án sơ thẩm đã tuyên hồi tháng 4 với mức án tổng hợp là tử hình trong vụ án rút ruột ngân hàng SCB. Đáp lại lập luận của luật sư bà Lan cho rằng bà cần được giảm án vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 11 nói rằng bà Lan phải nộp 280.000 tỷ đồng, tức gần 11 tỷ đô la Mỹ, thì mới có cơ sở xem xét giảm án tử, theo tường thuật của tờ Thanh Niên. Theo lời của phía công tố được tờ báo này dẫn lại, trong quá trình xử lý tài sản của bà Lan để thi hành án, nếu bà Lan tích cực bồi thường thì có thể nộp đơn lên Chủ tịch nước xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Viện Kiểm sát đưa ra yêu cầu này dựa trên một điều luật là khoản 3 của Điều 40 Bộ Luật Hình sự, mà theo đó nếu bị cáo giao nộp ít nhất 3/4 tài sản tội tham ô thì được miễn án tử hình. Tham ô là một trong ba tội danh mà bà Lan đã bị xét xử trong vụ án rút ruột ngân hàng SCB và cũng là tội nghiêm trọng nhất mà bà Lan đã bị tuyên án tử hình. Đối với hai tội danh còn lại, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bà Lan nhận mức án 20 năm tù cho mỗi tội danh. Tại phiên xử phúc thẩm hôm 15 tháng 11, Viện Kiểm sát đã đề nghị y án đối với bà Lan cho hai tội tham ô và đưa hối lộ, nhưng giảm án từ 20 năm xuống còn 16-18 năm tù cho tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo kết luận điều tra được Bộ Công an công bố, trong giai đoạn từ năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, tức là khi bà Lan bị bắt, nữ tỷ phú này đã vay khống của SCB để chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng. Số tiền này đã phát sinh 129.000 tỷ đồng tiền lãi. Đây là cơ sở để bà Lan bị truy tố về tội tham ô. Mặc dù tòa ghi nhận bà Lan đã thừa nhận sai phạm, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và đã có nỗ lực khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, nhưng vẫn chưa đủ để được giảm án tử hình, cũng theo Thanh Niên. Số tiền tham ô là lớn chưa từng có trong lịch sử. Hậu quả để lại này không biết đến khi nào mới khắc phục, ảnh hưởng tới nhiều mặt đời sống xã hội, nền kinh tế, thị trường tài chính bất động sản. Để ngân hàng không đổ vỡ, phá sản, thì nhà nước phải nỗ lực rất nhiều, mà tiền của nhà nước là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, đại diện Viện Kiểm sát được Thanh Niên dẫn lời nói trong phiên phúc thẩm. Trong lời nói cuối cùng trước tòa được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, bà Trương Mỹ Lan được cho là đã xin tòa miễn án tử hình vì bà đang cố gắng bồi thường thiệt hại cho ngân hàng SCB. Suy nghĩ duy nhất của tôi là làm thế nào để trả nợ cho ngân hàng nhà nước Việt Nam và người dân. Tôi không nghĩ về những thiệt hại cho bản thân và gia đình tôi. Bà Lan được AFP dẫn lời nói, tôi cảm thấy đau buồn vì làm thiệt hại nguồn lực đất nước. Xin tòa hãy xem xét giảm án cho tôi. Bà nói trước tòa và cho rằng cách nhanh nhất để đền bù thiệt hại là thanh lý SCB và bán tài sản của chúng tôi để trả nợ cho ngân hàng nhà nước và người dân. Trang mạng VN Express cho biết bà Lan đã khóc khi nói lời sau cùng trước tòa. Bà nói bà đã phải trả giá quá đắt và cam kết khắc phục hậu quả. Bà cũng được trang mạng này dẫn lời nói là bà không bao giờ có ý định tham ô hay chiếm đoạt tài sản, và bản thân bà đã hy sinh cả cuộc đời, mất cả tài sản, tiền bạc cống hiến. Bà cũng chia sẻ về ba ước mơ của cuộc đời bà là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, xây nhà ở xã hội và cuối cùng là xây dựng trường học cho người dân khó khăn, cũng theo tường thuật của trang mạng này. Tổng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan được xác định đã gây thiệt hại cho SCB, tính cả gốc lẫn lãi là 673.800 tỷ đồng, tương đương 27 tỷ đô la. Trong đó có số tiền mà bà Lan được cho là đã tham ô, theo bản án giai đoạn 1 được báo chí trong nước dẫn lại. Bà Lan được cho là đã giao 658 tài sản không thế chấp cùng dự án 6A tại khu Trung Sơn và thêm số tiền mặt gần 3.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, theo lời Viện Kiểm sát được Vietnam Plus dẫn lại tại phiên phúc thẩm ngày 15 tháng 11. Ngoài vụ án rút ruột ngân hàng SCB, bà Lan còn bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã phát hành trái phiếu rác lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng, tức 1,2 tỷ đô la của gần 36.000 nạn nhân khắp cả nước. Bà đã bị tòa tuyên án chung thân hôm 17 tháng 10 trong phiên tòa giai đoạn 2 của vụ án. Vụ án của bà Lan tại ngân hàng SCB là vụ án kinh tế có hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử Việt Nam. Trước bà Lan, bị cáo Tăng Minh Phụng trong đại án kinh tế Minh Phụng EPCO vào những năm 90 của thế kỷ trước đã từng bị tuyên án tử hình về tội lừa đảo. Sau đó, ông Phụng đã bị hành quyết. Tuy nhiên, con số thiệt hại mà ông Phụng gây ra không thấm tháp gì so với của bà Lan. Luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội từng nhận định với VOA rằng nếu bà Lan có thể khắc phục được gần hết số tiền thiệt hại thì có thể bà sẽ không bị tử hình. Ông Hải dẫn lại bài học kinh nghiệm là đã tử hình ông Phụng, nhưng sau này người ta cảm thấy không cần thiết vì tài sản bị thu giữ của ông Phụng có thể khắc phục hết thiệt hại.
Làng tỷ phú ở Việt Nam phất lên nhờ tái chế nhựa ni lông, đang đứng trước nguy cơ mất đi hoạt động thương mại khổng lồ vì không đáp ứng các quy tắc toàn cầu mới, theo ghi nhận của Reuters hôm 26 tháng 11. Làng Minh Khai, hay còn gọi là làng Khoai của tỉnh Hưng Yên, được hãng thông tấn Anh mô tả là tràn ngập các túi rác trôi nổi trên kênh đào chạy qua làng. Những con phố hẹp thì bị tắc nghẽn bởi những đống rác thải nhựa cao ngất ngưỡng tràn ra từ sân trước nhà của người dân và chất đóng gần các lò đốt phế liệu không thể tái chế. Cái gọi là làng nghề tái chế nhựa này, cách thủ đô Hà Nội một giờ lái xe, là nơi một số loại nhựa được phân loại để tái chế tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu được đưa đến để xử lý cuối cùng. Các đại biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc tại Hàn Quốc tuần này đang thảo luận về các quy tắc toàn cầu mới có thể hạn chế hoạt động thương mại này, mà dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy có giá trị 3,8 tỷ đô la vào năm ngoái. Các quy định trong nước chặt chẽ hơn đối với hoạt động nhập khẩu rác thải cũng sẽ được áp dụng tại Việt Nam từ năm tới, vẫn theo Reuters. Việt Nam đã nổi lên như một quốc gia nhập khẩu phế liệu nhựa lớn trong những năm gần đây, sau khi Trung Quốc, từng là quốc gia đứng đầu trong ngành, đã cấm nhập khẩu vào năm 2018. Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Việt Nam là quốc gia nhập khẩu lớn thứ tư thế giới vào năm 2022. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến trong lượng nhập khẩu đó diễn ra trong khi Việt Nam đang phải vật lộn để tái chế ngay cả rác thải nhựa của chính mình. Reuters dẫn lời các chuyên gia và quan chức cho biết những hạn chế bổ sung có thể làm giảm hoạt động thương mại và quy mô lớn của ngành công nghiệp phi chính thức trong nước có thể khiến cho việc theo dõi luồng thương mại và tỷ lệ tái chế trở nên khó khăn. Ngân hàng Thế giới cho biết trong một báo cáo năm 2021 rằng hơn 1/4 công suất tái chế nhựa của Việt Nam tập trung ở các làng nghề như minh khai. Lưu ý rằng công suất dự phòng để xử lý nhựa nhập khẩu lên tới 300.000 tấn. Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy con số này thấp hơn nhiều so với 420.000 tấn phế liệu nhựa mà Việt Nam nhập khẩu vào năm ngoái, tăng 11% so với năm 2022, vốn là con số không phản ánh toàn bộ khối lượng. Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam không trả lời yêu cầu cung cấp số liệu cập nhật của Reuters. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hoạt động tái chế đang bị cản trở do không thể phân loại rác nhựa đúng cách cả ở trong và ngoài Việt Nam. Báo cáo của WWF do chính phủ hỗ trợ vào năm 2023 cho thấy chỉ có 30% rác thải nhựa từ Việt Nam được phân loại. Do đó, bất chấp chi phí vận chuyển, các nhà tái chế của Việt Nam vẫn dựa vào phế liệu nhựa nước ngoài chất lượng cao hơn, theo công ty nghiên cứu Vingroup. Tuy nhiên, theo ước tính, Việt Nam chỉ tái chế được tới 1/3 lượng rác thải nhựa nhập khẩu, theo một nghiên cứu của Vingroup được công bố vào tháng 1. Một trong những tác giả của nghiên cứu đó, Gustav Thapa, đến từ Đại học Utrecht của Hà Lan, cho biết một phần là do một số loại nhựa nhập khẩu thường được trộn với rác thải hữu cơ, khiến cho việc xử lý trở nên khó khăn hoặc không thể xử lý. Một người làm công việc tái chế tại làng Minh Khai thì tỏ ra lạc quan hơn. Người này cho biết lượng rác thải nhập khẩu không thể tái chế thường chiếm khoảng 5% khối lượng, nhưng đôi khi lên tới 25%. Reuters cho biết hầu hết những người được liên lạc trực tiếp hoặc qua điện thoại tại làng Minh Khai đều từ chối trả lời với truyền thông vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Theo báo cáo của WWF, phần lớn nhựa không tái chế được đổ vào các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh và khoảng 15% trong số đó được thải trực tiếp ra môi trường và đại dương. Bài báo nghiên cứu của tiến sĩ Tapa và các đồng tác giả kết luận rằng việc xuất khẩu rác thải để tái chế đến các điểm đến không có năng lực tái chế hợp lý đặt ra câu hỏi về tính công bằng và tính bền vững.
Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào ngày 25 tháng 11 khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người trong cùng một gia đình về tội danh chống người thi hành công vụ, theo tin trên Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ và một số báo mạng của Việt Nam. Tin cho hay các can phạm là các ông bà Lê Văn Điền, 52 tuổi, Lê Thị Ngọc Nhan, 52 tuổi, Lê Phước Sang, 33 tuổi, Lê Phước Hoàng, 25 tuổi, con ông Điền, Lê Công Chiết, 41 tuổi và Nguyễn Văn Lộc, 42 tuổi, cháu ông Điền. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ và một số báo trong nước cho hay 6 người nêu trên vướng vào vòng lao lý do cách đây một tuần hôm 18 tháng 11, họ đã có hành vi bị xem là dùng bom xăng tấn công lực lượng cưỡng chế thu hồi đất. Việc giải phóng mặt bằng khu đất của hộ gia đình nhà ông Điền theo tường thuật trên Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ và các báo là để phục vụ việc nâng cấp một tuyến đường liên tỉnh có tên viết tắt là DT945 nối huyện Châu Phú, tỉnh An Giang với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Báo chí nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước viết rằng ông Điền đã không chấp hành quyết định thu hồi đất của chính quyền, huy động 7 người trong gia đình chặn trước cửa nhà, có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và nghiêm trọng hơn nữa là họ dùng máy xúc, gậy, cuốc, kéo, ly thủy tinh, gạch đá cũng như dùng bom xăng tấn công người thi hành công vụ. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ và các báo cho biết Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với Công an tỉnh đã khống chế bắt giữ cả 8 người gồm ông Điền và người nhà của ông, bị chính quyền gọi là các đối tượng chống đối tấn công lực lượng chức năng. Với các chứng cứ và tài liệu mà nhà chức trách thu thập được từ vụ việc, Công an Tịnh Biên đã khởi tố và tạm giam 6 người. 2 người còn lại được nhà chức trách cho viết cam kết chấp hành pháp luật và sẽ xử lý theo quy định ở các mức độ phù hợp, các báo trong nước đưa tin. Trong mấy thập niên gần đây, ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ người dân chống đối việc giải tỏa thu hồi đất cho các dự án xây dựng hạ tầng hoặc phát triển nhà ở, khu công nghiệp, v.v. vì các quy định pháp luật chưa đầy đủ rõ ràng, dẫn đến người dân cho rằng họ bị thiệt thòi, không được đền bù tái định cư thỏa đáng. Thực trạng này được Quốc hội Việt Nam công nhận, bàn thảo, chỉnh sửa luật đất đai nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được các vấn đề.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.